Quan Thần, chương 1114, một dương một buông, chủ động xuất kích, góc truyện audio.com, lại nói sau khi tiểu quỳ thu dọn hành lý rời khỏi nhà Hạ Tửng, liền đến thẳng tiểu khu Linh Tú. Tiểu khu Linh Tú là khu cao cấp nổi tiếng ở thành phố Tần Đường, là nơi người giàu có tiếng sinh sống. Tiểu quỳ quen thuộc đi đến toàn nhà 32, lấy chìa khóa mở cổng, mở cửa phòng 101. Trong phòng khách Mã Quân đang ngồi trình hình ở đó. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tiểu quỳ vừa thấy Mã Quân liền cầu xin, ông Mã cầu xin ông thả em trai tôi ra, tôi đã làm theo lời ông rồi. Bí thư Hạ không mắc mưu, không liên quan đến tôi. Em trai cô không sao, cô không cần lo lắng. Mã Quân dò xét tiểu quỳ từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, cười ha ha. Tiểu quỳ tôi không bạc đãi cô, một căn nhà và tiền đồ của em trai cô nữa, cô nói xem cô báo đáp tôi thế nào. Tôi không cần nhà của anh, chỉ xin anh tha cho em trai tôi. Tôi tình nguyện lại đi lừa bí thư Hạ, ánh mắt tiểu quỳ trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hao háo của Mã Quân. Cô yên tâm, tôi sẽ không động vào cô, giữ lại tấm thân trinh tiết của cô đem tặng cho Hạ Tưởng, thì cô mới có thể đeo bám hắn, làm cho hắn không thoát nổi. Mã Quân nuốt ực nước miếng, kìm nén dục vọng trong lòng. Có ghi hình lại không? Không có, lần sau ghi lại tôi nhất định đưa anh. Tiểu quỳ trả lời rụt rè. Được rồi, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám nói ra, đừng nói em trai cô có kết cục tốt ở huyện Ngọc, cô cũng sẽ bị hiếp trước giết sau, nghe rõ chưa? Cô ngoan ngoãn ở đây, đợi tôi chỉ bảo. Mã Quân nói, giọng hung tợn. Ừ, tôi biết rồi. Tiểu quỳ khúm núm, Mã Quân vừa đi tiểu quỳ liền khôi phục trấn tĩnh. Ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi lấy camera ra nhìn kỹ hình ảnh, nét mặt phức tạp. Hạ Tưởng thật sự hiểu lầm Lương Thu Duệ, nên lạnh nhạt với ông ta, Lương Thu Duệ cũng không nắm được trọng điểm. Sau khi tiểu quỳ dọn đi bỗng như bốc hơi vậy, không tìm thấy người cũng không liên lạc được. Y lo lắng lòng như lửa đốt, biết căn nguyên sự việc có lẽ là ở tiểu quỳ, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể biết được từ tiểu quỳ thôi. Bí thư Hạ tuyệt đối sẽ không nói, y cũng không thể hỏi, nếu hỏi là phạm kỵ. Rõ ràng là một chuyện tốt, giờ lại trở thành chuyện xấu, chuyện sai, Lương Thu Duệ hối tiếc không kịp. Giữa tháng 11, Hạ Tưởng chủ trì mở cuộc họp hội nghị cán bộ toàn thành phố, dựa trên tình thế kinh tế trước mắt và công tác trọng điểm năm sau của thành phố Tần Đường, lập ra mấy mục công việc hứa hẹn công khai, chỉ ra năm tới sẽ lấy công việc ý kiến liên quan về việc triển khai hoạt động năm xây dựng tác phong cán bộ và hội nghị thường vụ thành ủy đi đầu cải tiến tác phong với 9 biện pháp làm trọng điểm, nỗ lực thực hiện đảm bảo tăng trưởng, đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo ổn định, gắng sức đẩy mạnh tổng hợp hỗ trợ cải cách chế độ cán bộ, ra sức nắm bắt tốt hoạt động năm xây dựng tác phong cán bộ, gắng sức thúc đẩy công tác chống tham nhũng, đi đầu làm được đến mức độ liêm khiết tự hạn chế. Hạ Tưởng chỉ ra thành phố Tần Đường chưa phải là thành phố có kinh tế mạnh, phải đưa tầm nhìn ra xa một chút, không thể chỉ giới hạn ở trong tỉnh Yến rồi so sánh với các thành phố anh em trong tỉnh Yến. Phải phóng tầm mắt ra toàn quốc hơn thua với các thành phố phát triển vùng Duyên Hải. Thành phố kinh tế mạnh là thành phố mạnh của tỉnh Yến, không phải của toàn nước. Hạng mục Trương Quốc Vĩ công khai hứa hẹn là tăng tốc chuyển. Góc truyện audio.com, đổi kiểu hình thành phố tài nguyên, nâng cao coi trọng và thiết thực sản xuất an toàn, tăng cường thiết thực chính phủ tự mình xây dựng. Trên cơ sở biến đổi thành phố, xin phép gia tăng hai quận là Nam Triều và Phượng Hoàng Tân Thành cho thành phố, mở rộng quận Bắc Lộ, quận Nam Lộ, quận Cao Tân, quận Bình Khai hiện đang có diện tích quận trung tâm, đưa thành phố Tần Đường xây dựng trở thành thành phố trung tâm kinh tế của tỉnh Yến, tranh thủ trong thời gian 3 năm nhảy lên hàng ngũ thành phố kinh tế mạnh trên cả nước. Xung quanh vấn đề thành phố mạnh và thành phố lớn, bí thư và thị trưởng phát biểu cách nhìn khác nhau. Có lẽ trong mắt người ngoài, xem ra không có quá nhiều khác biệt lớn, nhưng trong lòng mấy vị lãnh đạo đảng chính phủ quan trọng, bao gồm cả Phạm Tiến thì đều hiểu rõ, phương pháp đề xuất thành phố lớn và thành phố mạnh không giống nhau, trực tiếp thể hiện quan niệm chấp chính chia rẽ giữa bí thư Hạ và thị trưởng Trương. Bí thư Hạ cầu tiến trong ổn định, hy vọng tuần tự bước tiến. Thị trưởng Trương xài bước tiến tới, hy vọng nhanh như ngựa thúc. Bí thư và thị trưởng mỗi người tự biểu đạt đã minh chứng rằng, sau một tháng bí thư Hạ đến thành phố Tần Đường có rất nhiều mâu thuẫn và va chạm ngầm, và đang có xu thế ngày càng nổi hiện lên. Mâu thuẫn và chia rẽ ngoài mặt không đáng sợ, đáng sợ chính là lại có một mạch nước ngầm đang ngầm thành hình, dần dần hình thành vòng xoáy cuốn Hạ Tưởng vào bên trong. Cuối tháng 11, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy đến thành phố Tần Đường thị sát công việc. Dựa trên tình thế kinh tế hiện tại ra chỉ thị quan trọng, nhấn mạnh Tần Đường đã đứng trong top 30 thành phố kinh tế mạnh trên cả nước, hy vọng Tần Đường lại tiến lên cao hơn, tranh thủ sớm lọt vào danh sách top 20 thành phố kinh tế mạnh. Bí thư Thành ủy Hạ Tưởng, thị trưởng Trương Quốc Vĩ hộ tống Đàm Quốc Thụy đi thị sát. Trên cuộc họp hội nghị tọa đàm diễn ra sau đó, Phó Thị trưởng Thường trực Chu Minh Hoành cũng tham gia, Phó Chủ tịch tỉnh có biểu thị khẳng định Chu Minh Hoành làm tốt công việc. Người sáng mắt đều có thể rút ra kết luận, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm ra sức ủng hộ Trương Quốc Vĩ và Chu Minh Hoành. Lần thị sát này không có trọng điểm, hiển nhiên là đặc biệt tạo thanh thế cho Trương Quốc Vĩ và Chu Minh Hoành. Nhưng ngay sau khi Đàm Quốc Thụy trở về, trên tỉnh liền mở hội nghị kinh tế. Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân liền phát biểu nhận xét về tình thế kinh tế trước mắt, chỉ ra kinh tế tỉnh Yên có trật tự, bình ổn. Các thành phố trong tỉnh nên tự xuất phát từ thực tế của mình, tránh tham lam nhanh chóng, tham to. Hiển nhiên, lời phát biểu của Tôn Tập Dân là sự phủ định lời phát biểu của Đàm Quốc Thụy khi còn ở thành phố Tần Đường, hoặc là nói, là ủng hộ Hạ Tường. Hạ Tường lại không vui vẻ gì trước sự ủng hộ suông của Chủ tịch tỉnh, Tôn Tập Dân vẫn có ý định thu nạp hắn, chỉ tiếc là hắn không thể đứng vào hàng ngũ đó. Đầu tháng 12, thành phố Tần Đường giá rét, đông cứng, các dự án công trình bước vào thời kỳ thi công mùa đông. Là bí thư thành ủy, Hạ Tường đi thị sát mấy dự án lớn ở Tần Đường, đồng thời khảo sát luôn kinh đường cảng. Kinh đường cảng nằm trong mạng lưới khu kinh tế cấp 1 Bắc Kinh Thiên Tân Tần Đường, là khu trung tâm của vành kinh tế Hoàn Bột Hải, là khu khai thác phát triển trọng điểm quốc gia. Năm 2001, lượng hàng qua cửa cảng đã vượt qua con số 10. Gocchuyenaudio.com, Triệu Tấn, bước vào danh sách các cửa cảng trên Triệu Tấn của cả nước. Nhờ ưu thế địa lý trời cho, giúp cho kinh đường cảng trở thành cửa cảng xuất khẩu cho Bắc Kinh và Thiên Tân. Lúc đi thị sát, hộ tống Hạ Tường là Phó Thị trưởng Nam Hân Vũ, Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Quách Trường Thanh, không biết vì sao trưởng Ban Thư ký Thành ủy Lương Thu Duệ không đi cùng, dẫn tới nhiều người nghị luận. Trưởng Ban Thư ký Thành ủy là quản gia thứ nhất của Thành ủy, trên cơ bản trong lúc bí thư đi thị sát công việc quan trọng bắt buộc phải đích thân hộ tống, tuyệt đối không có kiểu Phó trưởng Ban Thư ký đi thay. Chuyện trên quan trường, có vài chuyện thư ký ra mặt nhưng có vài chuyện bắt buộc phải đích thân người đó làm mới được. Lại liên tưởng đến thời gian gần đây Lương Thu Duệ có chút phờ phạc, nhiều người kết luận trưởng ban thư ký Lương bị thất sủng rồi. Nam Hân Vũ cũng nhạy bén phát hiện ra vấn đề, trong lòng đặt một dấu hỏi lớn, cụ thể là sai sót chỗ nào. Cô không dám hỏi bí thư Hạ, cũng từng hỏi Lương Thu Duệ mấy lần, nhưng y ậm ừ có lệ cho qua nên làm cho cô thầm chửi y không có trách nhiệm. Cô cũng rõ, bí thư Hạ đang ở trong giai đoạn dùng người, không dễ dàng lạnh nhạt người tự đến đầu quân. Hơn nữa con người và biết kiềm chế của bí thư Hạ cũng có lẽ sẽ không vì một lần Lương Thu Duệ làm sai mà lạnh nhạt y, chẳng lẽ là do Lương Thu Duệ phạm phải lỗi không thể tha thứ. Nam Hân Vũ âm thầm lo lắng thay cho Lương Thu Duệ. Thị sát kinh đường cảng xong, bí thư Hạ lại đi thị sát khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại. Việc xin phép khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại thăng cấp thành khu sản nghiệp quốc gia vẫn chậm trễ chưa được phê chuẩn, Nam Hân Vũ sốt ruột. Bởi vì chuyện này Trương Quốc Vĩ đã nhiều lần gây khó cho cô, đến cả Chu Minh Hoành có lúc trên hội nghị chính phủ cũng không quan tâm, không coi trọng nhấn cho vài câu, làm cho cô rất mất mặt. Bí thư Hạ và Phó Tiên Phong có thể nói chuyện được với nhau, cô sớm đã nghe ngóng rõ rệt, nhưng lãnh đạo không chịu ra mặt đương nhiên là có suy xét của lãnh đạo, cô không thể oán thán lại không thể dò hỏi, chỉ có thể giấu trong lòng. Mấy ông lớn ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, có là Phó Chủ tịch tỉnh ra mặt cũng chưa chắc có tác dụng, cô chỉ là Phó Thị trưởng thì có thể làm gì. Nhưng đã là công việc của cô, không hoàn thành nhiệm vụ, bị lãnh đạo phê bình thì phải nghe, không nghe cô giải thích và nói nguyên nhân, không hoàn thành là không hoàn thành. Thị sát xong khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại, Hạ Tường bày tỏ thái độ luôn trước mặt chủ nhiệm ban quản lý khu. Các mục phương tiện ở khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại đều vô cùng đầy đủ, cơ sở cũng rất vững chắc, bước đầu đã đầy đủ điều kiện để nâng cấp lên thành khu sản nghiệp quốc gia. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố hết sức ủng hộ kế hoạch trình báo. Chủ nhiệm ban quản lý Trương Quang Huy 48 tuổi xúc động, biểu thị cảm ơn trước sự ủng hộ của bí thư Hạ. Hiện y là cục trưởng, nếu nơi này thăng cấp lên thành khu sản nghiệp quốc gia là có thể ngồi lên chức phó giám đốc sở, là cơ hội tốt ngàn năm có một nên sao có thể không kích động. Nam Hân Vũ cũng cực kỳ xúc động, lần đầu tiên từ ngày bí thư Hạ đến nhậm chức đi thị sát khu công nghệ kỹ thuật cao hiện đại, lần đầu tiên chính thức bày tỏ thái độ ủng hộ khu công nghệ thăng cấp lên thành cấp quốc gia, chẳng lẽ nói bí thư Hạ sẽ đích. Gocchuyenaudio.com, thân ra mặt kết nối mối quan hệ. Sau khi công tác thị sát kết thúc, về đến thành ủy, Nam Hân Vũ liền vội vàng đi tìm Lương Thu Duệ. Bây giờ cô tự coi mình và Lương Thu Duệ thành phụ tác đắc lực của bí thư Hạ, cô không muốn thấy Lương Thu Duệ bị lạnh nhạt thêm nữa, nên khi vừa phát hiện ra điểm gỡ nút vấn đề cô liền đến thẳng mở cửa phòng Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ đang đọc văn bản, vẻ mặt bình lặng, có điều nhìn qua là rõ ngay thần thái không tốt. đôi mắt có chút vô hồn, nhìn Nam Hân Vũ đến mà như không thấy, chỉ ngước mí mắt lên nhìn. Hân Vũ đến à, ngồi đi. Nam Hân Vũ ngồi xuống, chỉ chăm chú nhìn Lương Thu Duệ một lúc lâu, không nói gì, đôi mắt chan chứa. Không biết qua bao nhiêu lâu, bỗng cô thở dài một tiếng. Anh Thu Duệ, em biết trong lòng anh có nỗi khổ tâm, anh cần gì phải làm khó mình thế chứ? Bất kể giữa anh và Bí Thư Hạ có chuyện gì không vui, em đều đứng về phía anh. Anh không nói căn nguyên câu chuyện với em muốn giúp cũng không giúp nổi. Chẳng lẽ trước càng lớn chúng ta càng xa cách càng không thể tin tưởng nhau? Thân thể Lương Thu Duệ khẽ rung, chậm chậm ngẩng đầu lên. Nam Hân Vũ vẫn giống như ngày xưa, tuy là chững chạc hơn, phụ nữ hơn, nhưng cô vẫn gọi anh Thu Duệ như hồi trẻ thơ, lẽo đẽo theo sau cạnh y. Cũng là năm đó ở huyện, y đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, còn cô vẫn là cô em gái Hân Vũ khi lên đảm nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo. Chuyện xưa tiếp nối hiện về trước mắt, tính ra y và Nam Hân Vũ quen nhau đã 30 năm rồi. Nháy mắt đã 30 năm, y và Nam Hân Vũ từng có tình cảm mơ mộng, từng yêu say đắm, cũng từng có khoảng thời gian nâng đỡ nhau khi bị người trong huyện xa lánh, nhưng cuối cùng lại không thể đến với nhau. Rốt cuộc là niềm tiếc nuối của cuộc đời hay là lẽ tất nhiên của kiếp quan trường? Ký ức của Lương Thu Duệ bỗng chốc sống động hẳn lên, y sờ sờ cặp kính, dùng tay sờ vào vết sẹo ở đuôi kính. Vết sẹo là vật chứng về hồi ức ngọt ngào giữa y và Nam Hân Vũ, cho nên dù nhiều năm đã trôi qua rồi, mắt kính đã được thay nhiều lần nhưng gọng kính y vẫn không nỡ bỏ đi. Cuộc đời của một người, ký ức đáng trân trọng để cất giấu không được bao nhiêu, có thể lưu giữ lại một thứ thì giữ một thứ. Hân Vũ, Lương Thu Duệ khó khăn nói, phòng tuyến trong lòng đã được mở. Không giấu gì em, câu chuyện hoàn toàn là do Tiểu Quỳ mà ra. Nghe Lương Thu Duệ kể xong, Nam Hân Vũ cau mày, đứng dậy đi lại vài bước. Bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, cô nói một câu, Tiểu Quỳ thương nhớ nhất chính là em trai nó không liên lạc với anh thì sẽ liên lạc với em trai. Em trai Tiểu Quỳ là Tiểu Mộc, hiện đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc. Một câu nói làm tỉnh cả người, Lương Thu Duệ thông minh một đời nhưng hồ đồ nhất thời không nghĩ ra, lại bỏ qua nhân vật Tiểu Mộc quan trọng. Thật là ngu ngốc, ý kích động đứng dậy tóm lấy tay Nam Hân Vũ nắm chặt. Cảm ơn em, Hân Vũ. Nam Hân Vũ bị Lương Thu Duệ bất ngờ nắm tay, mặt đỏ lửng lên, cô nhẹ nhàng vẽ lên bàn tay Lương Thu Duệ. Cảm ơn gì chứ, thứ cần anh cảm ơn em còn nhiều lắm. Lương Thu Duệ hơi ngượng ngùng thu tay lại, xoa xoa tay rồi cười. Hân Vũ, chuyện năm đó không nhắc lại nữa được không? Nam Hân Vũ không vui chừng mắt nhìn Lương Thu Duệ, thật vô tích sự, nhìn cái chịu trách nhiệm của anh đi. Em lúc nào bắt anh chịu trách nhiệm, mau mau đi làm việc đi, đừng để Bí Thư Hạ càng thêm hiểu lầm anh. Đúng, đúng, em nói đúng lắm. Lương Thu Duệ lấy sức gật. Góc chuyện audio.com, đầu, lại nói tiếp, anh nghe được phong thanh, vị trí của lão Trần có thể phải nhường lại rồi. Trần Thiên Thu, Nam Hân Vũ ngạc nhiên, sao có thể chứ, ông ta vừa mới bày tỏ xin đầu quân cho Bí Thư Hạ, sao có thể lại bị điều chuyển. Sao em chẳng nghe thấy gì cả, đừng nói là em, bây giờ cũng chưa ai biết cả, chỉ mình anh biết thôi. Tâm trạng Lương Thu Duệ tốt hơn, nói vẻ thần bí. Không ai động vào ông ta, là do bản thân ông ta thua kém. Trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh ông ấy đến Bắc Kinh kiểm tra, khám ra ung thư phổi, hai hôm trước kiểm tra lại, chắc chắn là ung thư phổi. Bác sĩ nói nhiều nhất là sống được thêm một năm nữa thôi. Hôm qua ông Trần nói với anh, ông ấy muốn cáo bệnh từ chức. Đời người chỉ thế thôi, rõ ràng tâm trạng đang tốt lành, vừa biết tin mắc bệnh thì chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, tiền đồ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, giờ mới biết sinh mạng quan trọng hơn. Nam Hân Vũ xúc động, đang yên đang lành, sao lại mắc ung thư, tuổi ông ấy vẫn chưa già, chủ yếu là ông ấy từ chức thì ai lên thay. Nhỡ lại chuyển đến một trưởng ban tuyên giáo không một lòng với Bí Thư Hạ thì cục diện càng khó triển khai hơn. Lương Thu Duệ gật đầu, chuyện này phải nghĩ cách cho Bí Thư Hạ biết trước, sớm có kế hoạch. Anh đừng quan tâm nữa, lo chuyện Tiểu Quỳ xong trước đã, để em tiết lộ với Bí Thư Hạ. Ánh mắt Nam Hân Vũ nhìn Lương Thu Duệ đầy tình cảm. Nếu như anh không cảm thấy em có ý đồ khác muốn cướp công. Tin Trần Thiên Thu mắc bệnh nặng tuyệt đối chưa có một chút phong thanh nào truyền ra, thật không hổ thẹn xuất thân là trưởng ban tuyên giáo, giấu kín tin tức làm Hạ Tưởng cũng không hay biết một chút gì. Sau khi tan làm, Hạ Tưởng đón Nghiêm Tiểu thì cùng đến Gấm Giang ăn cơm. Hôm nay Hoàng Đắc Ích mời khách mấy vị chủ tịch hội đồng quản trị của mấy công ty thực nghiệp muốn làm quen với Bí Thư Hạ, Hạ Tưởng phải nể mặt Hoàng Đắc Ích bởi vì bây giờ ông ta vô cùng phối hợp công việc với hắn. Có một lần báo cáo công việc vừa đúng lúc vì một chuyện riêng mà hắn nhận được điện thoại của giám đốc sở công an tỉnh Mã, Hoàng Đắc Ích ở bên cạnh nghe rõ mồn một, từ đó y hoàn toàn dựa vào Hạ Tưởng. Ngoài ra, Nghiêm Tiểu thì cũng muốn đầu tư ở Tần Đường, quen biết thêm mấy công ty thực nghiệp địa phương thì càng có lợi cho hoạt động kinh tế ở Tần Đường của cô. Lúc đi ngang qua học viện Tần Đường thì bị tắc đường, có khoảng hơn 100 người đang bao vây lấy cổng học viện, làm tắc nghẽn cả một đoạn đường. Lái xe Bành Vĩnh nói một cách khó khăn, "Bí thư Hạ, mình không đi qua được, phải quay vòng thôi." Hạ tưởng là bí thư thành ủy thật đấy, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng bận tâm được, cũng không nghĩ nhiều vì sao lại xảy ra chuyện bao vây này nên gật đầu đồng ý, thì lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng khóc thảm. "Tôi không dám nữa đâu, xin anh tha cho tôi." "Sao lại là Tiểu Quy?" Hạ tưởng sừng sốt, học viện Tần Đường là trường đại học do thành phố Tần Đường lập nên, tuy không phải ngôi trường danh tiếng gì, nhưng tiếng tăm ở Tần Đường cũng không hề nhỏ. Khoảng hơn 100 học sinh đang bao quanh lấy cổng học viện, một chiếc Audi đỗ ngay ở cổng, đèn xe sáng loáng. Đang quỳ trước mũi xe là một cô gái, tóc tai bù xù, đang bị một người đàn bà trung niên túm tóc tát rồi lại tát. Học sinh đứng xung quanh xôn xao, muốn tiến đến giải vây thì bị mấy người khác chặn đứng phía ngoài. Mấy người đó mặc Góc Chuyện Audio.com, một bộ đồ đen, vây thành một vòng tròn bao quanh lấy xe Audi, làm cho đám học sinh không thể tiến lên trước. Cô gái đang quỳ dưới đất bị đánh cho mặt mũi sưng phù chính là Tiểu Quỳ. Tuy nói Tiểu Quỳ có lòng dạ không tốt khiến cho Hạ Tưởng chán ghét, nhưng khi thấy cô bị đánh mắt thâm tím, mặt sưng phù, lại quỳ trên đất đau đớn đến tội nghiệp, hắn không khỏi nóng giận trong lòng. Ở đâu ra kiểu ác phụ, dám cả gan làm loạn bạt tai người khác ngay giữa đám đông, thật là coi trời bằng vung rồi. Hạ Tưởng nghe được đại khái chân tướng sự việc trong tiếng xì xầm bàn tán của đám học sinh. Tiểu Quỳ tốt nghiệp trường học viện Tần Đường, đến đây để tìm bạn học, lúc đi qua đường không cẩn thận ngáng ngay trước mũi xe Audi. Xe Audi nhấn còi loạn xạ, Tiểu Quỳ cũng ngang bướng đứng yên không chịu nhường. Kết quả là một người phụ nữ hung hãn từ trên xe đi xuống, đẩy Tiểu Quỳ ngã xuống đất rồi tay đánh chân đạp. Lúc đầu Tiểu Quỳ còn kiên cường, chửi lại vài câu và đánh trả, kết quả làm cho người phụ nữ đanh đá kia càng cuồng bạo trả thù hơn. Bà ta liên hoàn tát Tiểu Quỳ mấy cái, đánh cho cô gái đầu óc choáng váng. Nhưng vẫn chưa xong, bà ta còn ép Tiểu Quỳ quỳ trước môi xe, bắt cô phải cúi đầu nhận lỗi trước bà ta. Học sinh phẫn nộ bao vây lấy xe Audi, kết quả người phụ nữ kia quát lớn. "Tôi là lãnh đạo, mấy người dám động vào tôi thì tôi cho bắt hết vào đồn công an." Đi theo sau xe Audi là một chiếc Honda Quảng Châu, từ trên xe bước xuống mấy người, bao vây lấy xe Audi không cho học sinh tiến lại gần. Đám học sinh báo cảnh sát nhưng không thấy có phản ứng gì, lại báo lên lãnh đạo trường thì cũng không có người nào bước ra. Cách chương.